Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Gọi hồn quá khứ, Việt Nam Cộng sản kỷ niệm Tết Mậu Thân. Tôi nhắc lại, gọi hồn quá khứ, Việt Nam Cộng sản kỷ niệm Tết Mậu Thân. Từ trước đến giờ, mỗi khi mà Cộng sản lâm nguy đứng trước sự đe dọa chế độ sụp đổ và Đảng Cộng sản bị tan rã, thì luôn luôn Cộng sản nó tổ chức những lễ kỷ niệm gì này kia, mà tôi đặt tên là cái đó là ăn mày quá khứ. Nhưng mà lần này nó kỷ niệm Tết Mậu Thân, bị dư luận các nơi cả là cựu Cộng sản lẫn Cộng sản đương thời lên án nó rằng thì Tết Mậu Thân nó giết chết biết bao nhiêu oan hồn. Trong những oan hồn đó, kể cả những đồng chí của nó, lực lượng vũ trang của nó, đi mở ra cái chiến dịch Tết Mậu Thân, mà đánh lại một cái lực lượng chính quy của Việt Nam Cộng Hòa và lực lượng quân đội Mỹ. Đánh đâu thua đó, chết oan là tại sao nó phải hy sinh như một cách vô lý như thế. Vì thế cho nên những người chiến sĩ của lực lượng võ trang của chúng nó mà bị nó hy sinh cũng là oan hồn. Và bây giờ nó gọi hồn quá khứ là nó đem cái sự hy sinh của các đồng chí của nó trong Tết Mậu Thân để nó chứng minh rằng Tết Mậu Thân chúng ta chiến thắng được lắm. Và chẳng những là cái oan hồn Tết Mậu Thân mà oan hồn của chế độ Cộng sản trên toàn thế giới. Chúng ta nhớ rằng Cộng sản đã bị thế giới lên án như thế nào, và chủ nghĩa Cộng sản nó đã chết như thế nào. Và sau khi Liên Xô sụp đổ và đế quốc Cộng sản tan vỡ, Đông Âu được có tự do dân chủ, và những thuộc địa cũ của Cộng sản đều được có tự do dân chủ, thì những nước đó đã đóng góp bao nhiêu đô la, bao nhiêu triệu đô la để xây một cái tượng đài ở thủ đô nước Mỹ là Washington DC, làm một cái đài kỷ niệm, đài tưởng niệm nạn nhân Cộng sản trên toàn thế giới. Mà bây giờ Việt Nam Cộng sản lại kỷ niệm Tết Mậu Thân bằng cách là nó đề cao chiến thắng Tết Mậu Thân, thì có phải là nó tự tố giác nó rằng thì là nó đã bị cả thế giới lên án mà nó không sợ, bây giờ nó cứ vì thế cho nên tôi đặt tên cái bài tựa bình luận thời sự này là gọi hồn quá khứ. Trước cái chết của chủ nghĩa Cộng sản thì tôi đã chứng minh rằng nó chết ngay từ lúc nó chào đời. Khi Cộng sản ra đời với cái tuyên ngôn quốc tế Cộng sản của các Marx, gọi là đệ nhất quốc tế, thì trong cái tuyên ngôn đó, Cộng sản kêu gọi là vô sản toàn thế giới hay liên hợp lại. Mà liên hợp lại để làm gì thì đệ nhất quốc tế không nói. Nhưng đến đệ nhị quốc tế thì đồng ý rằng vô sản toàn thế giới hay liên hợp lại. Và gọi cái liên hợp lại dưới đệ nhị quốc tế là chủ nghĩa xã hội, đấu tranh bằng đấu tranh nghiệp đoàn và đấu tranh bằng lá phiếu dân chủ của nước tự do dân chủ để đi lấy chính quyền. Đấy là đệ nhị quốc tế. Và đến đệ tam quốc tế, khi mà Lenin làm cách mạng tháng 10 ở Liên Xô, ở Nga thành công, thì ông lập ra cái đệ tam quốc tế. Và ông ấy xác nhận rằng cái Đảng Cộng sản của ông là lãnh đạo cái cuộc cách mạng tháng 10 đó. Và ông lập cái đệ tam quốc tế. Nhưng mà ông, cái lá cờ Cộng sản của ông nói chủ trương là ra lãnh đạo toàn thế giới, cách mạng toàn thế giới là công nhân. Nhưng mà nước Nga là nước nông nghiệp. Suýt nữa thì đã chảy ra nội chiến ở nước Nga lúc đó rồi. Thành ông phải kéo nông dân vào, nó gọi là công nông liên minh. Cái cờ Cộng sản Nga lúc đó, lúc đầu nó chỉ có cái búa, về sau công nông liên minh nuôi thêm cái liềm. Đấy là ông Lenin. Nhưng mà ông Lenin ông cầm quyền rồi thì ông thấy rằng thì nước Nga là nước nông nghiệp, làm gì có công nhân mà gọi là công nhân lãnh đạo. Mà ông nói rằng muốn có công nhân lãnh đạo thì phải có nhà máy để, hay là những cái nơi sản xuất thì có thợ thuyền. Có thợ thuyền thì mới có những công nhân chứ. Thế là ông đưa ra cái kinh tế thị trường mà gọi là New Economic Project, tức là hay là plan, viết tắt là NEP. Đó. Và ông cắt nghĩa với đảng viên của ông thì là chúng ta phải đi vào kinh tế tư bản, coi như là giai đoạn quá độ, thì sau đó có giai cấp công nhân rồi thì mới tiến lên chủ nghĩa cộng sản được. Và đến bây giờ, bọn cộng sản sống sót ở Việt Nam, nó hỏi nhau là thì là bây giờ chúng ta đang nói có Lenin mà đi vào kinh tế thị trường thế này, mà gọi là giai đoạn quá độ, mà có thấy ông Lenin ông nói là cái giai đoạn quá độ đó là bao lâu không? Thì tên Nguyễn Phú Trọng nó nói không thấy ông nói, có thể là đến đến hết thế kỷ 21 này cũng chưa biết là cái giai đoạn quá độ nó đã chấm dứt hay không. Đấy là lý luận cách mạng của bọn Việt Nam cộng sản nó quái đản như thế đó. Là vì ông Các Mác ông đưa ra cái khẩu hiệu vô sản toàn thế giới liên hợp lại để làm gì thì ông không nói, và ông không có một cái mô thức nào để tiến tới cái mục đích cuối cùng của phong trào mà ông hoán theo. Thành ra ông Lenin ông theo một cái mô thức khác. Về đến đời Stalin thì nó chê Lenin là hữu khuynh, nó đi về tả khuynh, vô sản toàn thế giới là vô sản, là phải cướp hết tài sản của người khác, tức là nó coi là ở đời muốn sự của chúng mà. Bây giờ của chung dưới tay đảng cộng sản, nó tập trung hết tài nguyên của và phương tiện sản xuất vào tay tay nhà nước, nào là kinh tế quốc thị, kinh tế quốc doanh, sản xuất tập thể, dân chủ tập trung, chế độ tem phiếu, hợp tác xã và nông trường tập thể này, công trường tập thể vân vân. Đấy là thời Stalin, và nó chủ trương độc tài độc đảng. Đấy là cái chủ nghĩa cộng sản. Nhưng mà chủ nghĩa cộng sản của Lenin đã thất bại. Ở Việt Nam nó chế độ tem phiếu rồi bao cấp rồi kia, nó thất bại rồi. Và bây giờ nó lại tiếp tục cái chủ nghĩa, nó bây giờ nó sống sót, nó vẫn giữ tên của nó là Đảng Cộng sản, mà nó lại không dám nói rằng cái Đảng Cộng sản của nó theo chủ nghĩa cộng sản, nó chỉ nói là theo chủ nghĩa xã hội. Ai hỏi nó tại sao không nói chủ nghĩa cộng sản thì nó cắt nghĩa cái lý hội đồng lý luận của nó, cắt nghĩa thì chủ nghĩa xã hội tức là cộng sản đấy. Vậy Việt Nam cộng sản nó chuyên môn đánh cháo khái niệm. Và khi hỏi nó nhanh quá, cái này sao lại không là cái kia, nó bảo ở đây cái này là tức là cái kia đấy. Đấy là bọn cộng sản nó chết mà nó không chịu nhận là nó chết. Tôi đã từ lâu tôi nói rằng thì nó sẽ chết y như cái quy trình của tất cả các nước cộng sản nó đi vào kinh tế thị trường là phải chết. Mà bấy lâu nó cứ nói rằng là nó chưa chết, thì tôi đặt gọi cho nó là nó chưa thấy quan tài cho nên nó chưa lở lệ. Và bây giờ thì nó thấy quan tài rồi, nhưng nó nhắm mắt lại, nó chưa thấy quan tài. Thì người ta đẩy cái quan tài đến tận nơi cho nó. Bây giờ nó không có chối cãi được nữa. Chế độ cộng sản sống sót từ bến tàu sang đến bên Việt Nam thì nó trên đà tự hoại tự khi nó đi vào kinh tế thị trường là nó đã rước kẻ địch kẻ thù vào trong lòng nó rồi, thì nó chết vì cái kẻ thù mà nó rước vào đó. Thì tôi đã nói rằng thì kẻ thù của chế độ cộng sản là chính nó. Cái nó là công sản, nó đi vào kinh tế thị trường thì nó phải chết thôi. Và dưới chế độ Stalin chúng ta thấy rằng chế độ cộng sản dưới tem phiếu bao cấp này kia, kinh tế tập trung là sắp chết rồi. Mà vì thế cho nên khi mà Hitler đem quân đánh thì động viên cái lòng yêu nước, yêu nước của nó chết nhiều lắm mà không đánh nổi Đức Quốc xã, phải cầu cứu đồng minh Anh Mỹ Pháp rồi kia. thì đồng minh đồng ý rằng sẽ cứu nó. Tại vì lúc đó các nước tự do đánh giá rằng thế giới có hai cái mối họa, mà cái mối họa diệt chủng của Stalin, à của Hitler, nó nguy hiểm với chế độ của Stalin, cho nên đã cứu Stalin mà tiêu diệt Hitler. Mà với điều kiện thì anh cộng sản phải thôi quốc tế cộng sản và các nước tư bản phải thôi chủ nghĩa thực dân. Hai bên đồng ý nhau về cái phong trào giải thực đã tôi đã nhắc là nhiều lần rồi. Và quốc tế ba phải giải tán và Liên Xô phải nhận viện trợ của các nước tư bản sau Thế chiến hai qua chương trình Marshall để mà tái thiết. Và đến khi mà Nazi Stalin chết năm 1953, thì năm 1956 thì hậu duệ của Stalin biết rằng không thể cạnh tranh nổi với Mỹ, với các nước tư bản, cho nên đồng ý với Mỹ là tư bản với cộng sản chung sống hòa bình. Và chung sống hòa bình như thế thì cộng sản nó tiếp tục nó tranh giành ảnh hưởng, bên cộng sản lấn lên chỗ này thì bên thì tự do lại rồi giành lại cho khác, nó lấn ra qua lấn lại, và lúc đó cộng sản Liên Xô nó có ba mũi bành trướng, một là Angola, một là Afghanistan và một nữa là ở Việt Nam, ở Đông Dương. Và trong Đông Dương là có cả Việt Minh Lào đó. Và vì cái ba cái mũi bành trướng đó nó thất bại, cho nên nó chết vì kinh tế, nó viện trợ cho Anh Việt Cộng đến nỗi nó kiệt quệ, nó chiếm đóng Afghanistan, nó bị sa lầy Afghanistan 10 năm, nó kiệt quệ, nó phải rút lui Afghanistan, nó phải cắt đứt viện trợ cho Việt Cộng ở Campuchia và Việt Nam trước khi nó chết, mà nó cũng không kịp, nó chết. Và trước khi chết thì Gorbachev đã sang Bắc Kinh gặp Đặng Tiểu Bình, hai anh là cũng đi đến cái giai đoạn cuối cùng của tự diễn biến sau khi đi vào kinh tế thị trường rồi. Nhưng mà anh Gorbachev thì chủ trương rằng cải tổ chế độ, đổi mới, và đổi mới của anh có hai chân, một chân là cải tổ cơ cấu, tức là perestroika, một chân khai nữa là cải tổ luật pháp và chế độ cai trị, từ từ dân chủ hóa. Nhưng mà anh đi cái bước chân thứ mất nhất được một phần rồi, anh chưa kịp đi cái chân thứ hai là các nước thì để chế độ anh đã sụp đổ. Và anh Đặng Tiểu Bình thì anh chủ trương rằng thì không có để cho tự sụp đổ, anh dùng đàn áp đặt thiên môn, cái này chúng ta đã nói nhiều rồi, bây giờ tôi xin lướt qua như thế thôi. Tôi nhắc lại là Liên Xô sụp đổ đồng thời với Tàu Cộng, và vì thế cho nên những cái nôi cộng sản, những ông thầy cộng sản nó chết cùng lý do. Cho nên tôi quả quyết rằng chủ nghĩa cộng sản nó đã chết ngay khi nó ra đời, vì Marx không đưa ra được một mô hình mẫu cộng sản. Và vì thế cho nên các nhà nghiên cứu trên thế giới đã đồng ý rằng thì chủ nghĩa cộng sản là một ảo vọng, mà mô thức cộng sản của từ Stalin cho đến Lenin đều là một mô thức phản nhân loại. Và vì cái nó phản nhân loại cho nên trên đường bành trướng của chủ nghĩa cộng sản ít nhất đã có đến 100 triệu nạn nhân. Tôi nhắc lại, 100 triệu nạn nhân cộng sản đã được thế giới xây một cái đài tưởng niệm Washington DC. Và vì cái chết như thế cho nên bọn tay sai cộng sản ở Việt Nam nó trông thấy cái chết đó, nhưng mà nó nhắm mắt lại, nó không như coi như không trông cái quan tài. Và mỗi lần nó bị đẩy đến cái bên bờ vực thẳm, đến cái quan tài, thì nó có nhu cầu là ăn mày quá khứ, nó phải chấn an nó, ô đảng ta là vinh quang, đánh đâu thắng đó, không bao giờ chết. Thì cái đó bây giờ được giới đấu tranh trên mạng của trong nước đặt tên là nó luôn luôn khi mà nó bị lâm nguy thì nó gọi hồn quá khứ. mà cái tác phong gọi hồn này không phải là mới đây trong cộng sản, trong phong trào cộng sản toàn thế giới nó luôn luôn có cái nhu cầu gọi hồn, nó chủ trương là vô thần mà nó lại làm đài tưởng niệm. Đến khi anh Hồ chết rồi, anh biết di chúc, anh nói là anh từ giá, anh nói là anh sắp đi gặp Mark, cụ Pháp, cụ Mark, cụ Lenin. Và cộng sản nó gọi hồn quá khứ bằng cách là lãnh tụ nào nó chết nó phải xây lăng, xây mộ, rồi nó có xác ướp, rồi nó được lập tượng đài ở khắp nơi, rồi lễ kỷ niệm, rồi tưởng niệm các thứ đó. Không có thể tưởng tượng các nước khác. Bây giờ chúng ta thấy rằng thì sau khi Liên Xô sụp đổ, các nước thuộc địa cũ của Liên Xô và các nước ảnh hưởng của cộng sản trên toàn thế giới, người ta thoát được cộng sản rồi thì luôn luôn người ta có cái chiến dịch dẹp xác ướp, đem xác ướp của Stalin quẳng vào cho sở rác, và xác ướp của Lenin thì chưa bị, thì anh Putin ấy còn có nhu cầu gọi hồn quá khứ, cho nên anh giữ lại xác anh Lenin. Nhưng mà mọi tàn tích cộng sản trên khắp thế giới đều bị những nước tự do người ta xóa bỏ hết rồi. Mà bây giờ bên Trung Cộng cũng thế, bên Việt Cộng cũng thế, nó tuy nó có dẫn cái tên Đảng Cộng sản nhưng mà nó vẫn giữ cái xác ướp Hồ, xác ướp Mao, và tôi nhắc lại là tên Hồ Chí Minh là một tên cộng sản vô thần, mà nó, lúc nó chết nó đi gặp cụ Lenin. Và về riêng của cộng sản thì chúng ta thấy rõ ràng là nó cố bám, nó coi như chủ nghĩa cộng sản chưa chết. Và bây giờ trong nội bộ của nó học tập với nhau rằng Liên Xô sụp đổ là vì Gorbachev sai lầm, không có đàn áp như Thiên An Môn cho nên mới bị ra đời. Tại vì thế cho nên tôi lên án chúng nó là nó thấy quan tài rồi nhưng mà nó nhắm tịt bắt lại để khỏi thấy quan tài, và nó là chủ nghĩa cộng sản vẫn còn đó. Và bây giờ nó vẫn tiếp tục đi vào kinh tế thị trường là theo mô hình của quá độ của Lenin. Đấy, nhưng mà tôi nhắc lại rằng nó hỏi nhau rằng thì ông Lenin có nói là quá độ bao lâu thì không thể nói. Đấy là cái hiện tượng gọi hồn quá khứ. Mỗi lần nó lâm nguy thì nó lại gọi hồn quá khứ để nó chấn an nội bộ của nó. Và bây giờ là đến nhân dịp mà nó kỷ niệm 50 năm Tết Mậu Thân thì nó cũng lại gọi hồn quá khứ nữa. Nó tổ chức kỷ niệm Tết Mậu Thân ở Sài Gòn. Nó đâu có dám kỷ niệm ở Huế, vì Huế là bị Tết Mậu Thân là Huế bị nó tàn sát nhiều nhất. Và tôi đặc biệt là tôi thấy rằng trong cái kỷ niệm Tết Mậu Thân này ở Sài Gòn có mặt tên Nguyễn Tấn Dũng. Thành ra những cái đồn đoán rằng thì là thằng Nguyễn Phú Trọng nó thanh toán những tên Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh mấy các thứ này kia, rồi nó chỉnh đảng để cứu đảng, mà ra cái xu hướng rằng nó sẽ cái mục tiêu cuối cùng của nó là nó thịt Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng bây giờ có lẽ là nó thấy nguy quá, nếu mà làm theo đúng cái phương án đó thì sẽ vỡ đảng. Cho nên nhân dịp kỷ niệm Tết Mậu Thân có mặt Nguyễn Tấn Dũng, mà có mặt tất cả những cái cựu lãnh đạo về vườn về hưu gì cũng làm ra hết. Thì vì thế cho nên tôi mới lại củng cố thêm cái tên tôi đặt cho nó là gọi hồn quá khứ. Nó gọi hồn quá khứ Tết Mậu Thân để nó chấn an nội bộ nữa. Và nó là chứng tỏ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam chưa chết và sẽ không chết theo cái khẩu hiệu là còn đảng còn mình. Trong cái kỷ niệm Tết Mậu Thân ở Sài Gòn, tôi đếm ra đủ mặt thủ phạm của nợ máu Tết Mậu Thân. Tết Mậu Thân nó bắt đảng viên trung thành với nó phải hy sinh, biết là thua mà vẫn cứ phải đánh. và nó gọi là tuân lệnh đảng là đạo đức cách mạng. Cái gì có lợi cho đảng thì cái đó là đạo đức cách mạng. Và vì thế cho nên giết người, giết oan người ta trong Tết Mậu Thân nó cũng là đạo đức cách mạng. Và cái chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, người ta đã kiểm điểm lại rồi, các thứ, các nơi kiểm điểm rồi, là nó mất hết đến 3/4 tất cả các lực lượng vũ trang ở đó. Nhưng mà nó vẫn coi nó là chiến thắng. Bao nhiêu năm nay nó có dám trực tiếp kỷ niệm đâu. Mà hôm năm nay nó có đứng trên đà suy vong, đảng có thể sụp đổ, chế độ có thể sụp đổ. Nó lại gọi hồn quá khứ, nó kỷ niệm chiến thắng Tết Mậu Thân. Và dù cái chiến thắng đó nó phải trả giá bằng sự hy sinh biết bao nhiêu đảng viên trung thành của nó. Và nó đã giết chết biết bao nhiêu oan hồn ở quốc gia Việt Nam. Mà nó gọi là chiến thắng. Và tóm lại rằng để kết thúc cái phần mở đầu của bài bình luận thời sự hôm nay, thì tôi tóm tắt lại rằng dù nó có gọi hồn quá khứ của nó để nó mong cứu đảng rồi đấy, nhưng mà nó không thể chối cãi được rằng chủ nghĩa của nó cũng như chế độ của nó cũng như cái đảng của nó đã đi đến mức chót của quá khứ tự hoại, quá trình tự hoại. Hồn ma những đảng viên mà nó đem ra hy sinh vì đảng cũng không còn khả năng để cứu đảng nữa. Thì nó gọi hồn đến mấy thì cũng không còn khả năng cứu đảng nữa. Và dù những cái hồn ma đảng nó dù còn khả năng thì chính những người đó cũng không tha tội cho đảng nữa. Đã bắt người ta hy sinh một cách vô lỗi. Và riêng về phần quốc dân Việt Nam thì kể cả những người đã từng bị cộng sản dối trá để hy sinh cho chúng nữa, thì bên nay dù có được hân hạnh chúng gọi hồn về thì những cái hồn đó cũng không thể tha độ chúng nữa, vì ngoài tội diệt chủng chúng còn tội việt gian bán nước cho Tàu. Vâng, đây là những tài liệu tôi tham khảo cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Trước hết là tôi tham khảo cái website của Nguyễn Tấn Dũng là vì tôi thấy ảnh kỷ niệm Tết Mậu Thân nó có Nguyễn Tấn Dũng, tôi tò mò. Tôi vào website của Nguyễn Tấn Dũng thì tôi thấy cái bài là Tổng Tiến Công và Nổi Dậy Xuân Mậu Thân 1968, đỉnh cao chói lọi của lịch sử dân tộc. Và điểm mặt lại thì bằng này tên có mặt này. Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Nguyễn Minh Chiết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nha, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng là website Nguyễn Tấn Dũng nó thật ra. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, toàn là tay kỳ cựu. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Nguyễn Thiện Trần. Đặc biệt trong cái đám lố nhố này, tôi đặt câu hỏi là Trương Tân Sang đâu? Cũng là cựu chủ tịch nước, không thể nó nhắc. Rồi thì nó có nói thêm là cùng dự lễ kỷ niệm có các ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch được kể ra rồi. Và lại còn đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, các tỉnh, thành phố, từ Quảng Trị đến Cà Mau, kể niệm về đó. Các vị lão thành cách mạng, các bà mẹ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, rồi nguyên thành viên Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, rồi nguyên Ủy ban Trung ương Liên hiệp rồi các nhân sĩ trí thức đủ thứ hết, nó sẽ gọi đến để gọi hồn đó. Rồi thì nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh gửi lãng hoa chúc mừng đấy, nó điểm mặt xong rồi thì nó gọi hồn, nó khoe chiến thắng, nó ăn mày quá khứ rồi nữa. Thắng lợi chủ tịch tổng tiến công Nổi Mậu Thân có ý nghĩa quyết định mang tầm chiến lược, Rồi thì vì cái trai chiến thắng tướng Mậu Thân mà tạo ra bước ngoặt về tình hình, làm cho là Mỹ phải thay đổi chính sách là đánh theo ý của chúng ta là đánh cho Mỹ cút, chuyển sang mục tiêu đánh Ngụy Nhào một lần đó. Nó thắng lợi ghê quá. Kể cả những lúc thực lực ta yếu hơn địch, chúng ta vẫn chiến đấu và chiến thắng vì được lòng dân, được nhân dân đùm bọc che chở, được nhân dân đi theo và ủng hộ. À, rồi nó có đoạn nữa thì nó đại tá Nguyễn Văn Tàu, bí danh Tư Cang thì cũng lại nên nói là chiến thắng có ý nghĩa chiến lược, mang tính bước ngoặt. Rồi thì nó đưa một sinh viên của nó lên là Nguyễn Thị Phương Nghi lên ca tụng chiến thắng này kia. Rồi nó bình luận rằng thế hệ trẻ hôm nay nguyện sẽ nối tiếp mùa xuân 68, tiếp tục tạo nên những đại thắng mùa xuân của đất nước. Bây giờ thắng ai? Nó đánh nhau với ai mà nó đại thắng? À, đấy đại khái nó dầm dà lắm. Rồi thì dự lễ kỷ niệm các đại biểu đã được sống lại gọi hồn quá khứ đó, được sống lại không khí hào hùng của những tháng ngày lịch sử mùa xuân Mậu Thân 98 qua chương trình nghệ thuật đặc biệt với ba chương là có một mùa xuân như thế, rồi thì khúc át tri ân rồi vang mãi những mùa xuân. Tóm lại là đấy là bản tin thứ nhất của đài, của website Nguyễn Tấn Dũng. Một bài nữa của website Nguyễn Tấn Dũng là không nói về cái kỷ lễ kỷ niệm mà nói về hội thảo nữa. Có thể đây là tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 là bước ngoặt quyết định lịch sử. Đấy, là đây là ngoài cái kỷ niệm nó là còn hội thảo nữa. Hội thảo đấy. Tại thành ủy Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia có tên là cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 68 bước ngoặt quyết định và lịch sử đấy. Rồi thì dự hội thảo có các đồng chí đại tướng Ngô Xuân Lịch, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tuyên giáo trung ương, Nguyễn Thiện Nhân, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, thượng tướng Lê Chiêm, ủy viên trung ương đảng, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tất Thành Cang, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, có cựu nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, đặc biệt là có đại tướng Phạm Văn Trà là chỉ huy đánh miền Nam lắm. Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tướng Phùng Nguyên, đặc biệt là đại tướng Phùng Quang Thanh mất chức Bộ Quốc phòng vì nó loại ra, bây giờ cũng là dự hội thảo. Rồi thì Lê Thanh Hải, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh, rồi có anh Huỳnh Đàm, nguyên ủy viên Trung nguyên, ba các thứ nguyên là được cho dự cái gọi hồn quá khứ này. Và đặc biệt là trong cái hội thảo này, anh đưa ra anh thượng tướng Lê Văn Chiêm là thứ trưởng Bộ Quốc phòng đó, để nói rằng thì là kia tổng tiến công là nổi ra tiếp dân đất 68 đã làm đảo lộn về thế bố trí chiến lược trên chiến trường, làm phá sản chiến lược chiến tranh cục bộ, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh mà đến lúc mà bị nó không chịu đi hòa đàm Paris thì bị Mỹ cho là tổng tấn công Điện Biên Phủ trên không đánh Hà Nội ấy, nó mới bị vừa khóc vừa đi hòa đàm Paris, mà nếu là nó bị Mỹ buộc phải xuống thang phải đi hòa đàm, mà nó nói là chết bọc thân làm cho Mỹ phải đi hòa đàm quái đản như thế đấy. Và nhắc lại là thượng tướng Lê Chiêm lưu ý rằng nguyên văn: thông qua hội thảo với độ lùi của thời gian, với tầm nhìn mới, tư liệu mới, các đại biểu cùng tập trung luận giải sâu sắc hơn nữa về sự kiện lịch sử quan trọng này, đúc kết những bài học lịch sử quý báu để tiếp tục nghiên cứu vận dụng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay và mai sau. Bảo vệ Tổ quốc chống ai? Có dám chống bố Tàu không? Rồi nó cũng nhắc đến, đây là có hình ảnh Nguyễn Tấn Dũng rồi thì tất phó bí thư thường trực thành ủy thời kỳ Tất Thành Cang cũng khẳng định để xứng đáng với thế hệ cha anh đấy, gọi còn quá khứ, để xứng đáng với thế hệ cha anh, đảng bộ chính quyền lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm vì cả nước, cùng cả nước chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thử thách. Tại sao tôi phải nói cái vì cả nước cùng cả nước là vì cái đảng bộ Nam Kỳ của nó đang bị đảng bộ Bắc Kỳ với xứ bộ Trung Kỳ nó hợp nhau, nó dí anh là Nam Kỳ bây giờ nữa. Vì cả nước cùng cả nước đấy. Tôi đọc những cái này tôi rất là buồn cười. Lại một bài nữa cũng của website Nguyễn Tấn Dũng, lại có tựa đề là Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ anh hùng, liệt sĩ an ninh trung ương của miền Nam đấy. Để tặng cho đại tướng Trần Văn Trà là chỉ huy cái trung ương cục miền Nam đó. Tôi lấy làm lạ là cộng sản nó vô thần, bây giờ nó gọi hồn quá khứ nó bị dâng hương đó. Rồi kiểu thế này, trong cái dâng hương này thì có bộ thượng tướng Nguyễn Văn Thành, thứ trưởng Bộ Công an, để đoàn công tác của Bộ Công an đã đến dâng hương tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đồi 82 và nghĩa trang Ba La Đinh Công Nghiệp Việt Nam ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Đấy, cái ghê quá. Nó đi nó dâng hương. Rồi thì cùng tham dự với đoàn có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an đấy. Rồi lại dâng hoa dâng hương kỷ tượng tưởng niệm tại bia chiến thắng, nơi đây ghi danh hơn 14.000 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân Việt Nam, nội công an không để hy sinh 14.000 đấy, và đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc thống nhất tổ quốc đấy. Rồi cuối cùng nó đi thăm các gia đình chính sách trên địa bàn Tây Ninh, gia đình đồng chí Phan Văn Điển, tức Mười Thương, anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh 3/4, rồi thăm gia đình bà Nguyễn Thị Nhật là vợ liệt sĩ Lý Văn Nhầm, trưởng ban an ninh huyện Gò Dầu, thăm gia đình đồng chí Bùi Quang Vinh, nguyên chỉ huy phó an ninh thương binh 2/4, rồi gia đình đồng chí Lương Thị Tâm là cũng thương binh. Nó biết bao nhiêu thương binh đi thăm ở Tây Ninh. Đấy, giờ bây giờ tôi tò mò tôi vào website của Nguyễn Phú Trọng thì có đăng bài tựa đề là buổi viếng thăm đầy xúc động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm ai? Thăm những người chết ở Sài Gòn, cái đội biệt động đó, để thăm cái gia đình mà đào hầm giữa nhà nuôi dấu cán bộ đó. Sau khi dự lễ kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân 1968, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm khu hầm chứa vũ khí phục vụ cuộc tấn công dinh độc lập của cố chiến sĩ biệt động Sài Gòn Trần Văn Lai, tức là Năm Lai, còn có bí danh là tỷ phú Mai Hồng Quế. Tôi tạo cái bản tin này. Rồi thì anh Trần Văn Lai này là ai? Tại vừa biến thăm bà Đặng Thị Thiệp, vợ của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai, đã kể lại quá trình chồng mình là nhà thầu khoán xây dựng dinh độc lập đã bí mật đào hầm và giữ vũ khí của giữa nội thành Sài Gòn từ năm 1965 đến năm 1968. Căn hầm chính được ông Đâm Lai thiết kế hoàn toàn bí mật, nắp hầm nhỏ nằm giữa phòng khách, chứa được khoảng 15 người cùng hơn 2 tấn vũ khí. Ngoài ra ông Đâm Lai còn đào thêm căn hầm bên cạnh rộng gần gấp đôi, chuẩn bị tập kết vũ khí về, nhưng khi ấy chiến dịch Mậu Thân đã nổ ra bất ngờ nên phải dừng lại. Suốt thời kỳ chống Mỹ, ông Trần Văn Lai còn mua nhiều căn nhà khác để đào hầm nuôi dấu cán bộ chiến sĩ đấy. Mà đào hầm xong rồi dẫn cái ra toán biệt động này có mười mấy tên mà đi đánh dinh độc lập không phải rất liệu. Rồi Tổng Bí thư ghi nhận công lao của đội năm, đón chào Tổng Bí thư là ông Phan Văn Hôn, tức Bảy Hôn, 74 tuổi, một trong những nguyên sĩ biệt động Sài Gòn năm xưa, đã kể lại với Tổng Bí thư trận chiến hào hùng vào đêm 1 tháng 1 rạng 2 Tết Mậu Thân. Đội năm biệt động Sài Gòn của ông gồm có 16 người tập kết tại hầm bí mật của ông Năm Lai để nhận vũ khí đi đánh Diệp Lập. Có 16 tên đi đánh Diệp Lập, có khỏi nó ngu. Cuộc chiến đấu đã diễn ra quyết liệt kéo dài đến trưa mùng 3 Tết thì hy sinh 8 người, 7 người còn lại bị bắt. Riêng ông Năm Lai thoát được do đảm nhận trọng trách về chống lại thiết lệnh. Cái thằng trưởng toán thì nó thoát. Chết 8 cái tên mà 7 tên bị bắt hết. Đấy, có 15, 16 tên mà đi đánh Dinh Độc Lập. À, rồi bài tin này đăng lại, báo Tiền Phong đăng lại cái website của Nguyễn Phú Trọng đó. Tại buổi thăm của Tổng Bí thư ông Bảy Hôn, đấy, cái này mới là oan hồn đấy nè. Tại buổi thăm của Tổng Bí thư ông Bảy Hôn, một trong những chiến sĩ của đội 5 biệt động Sài Gòn hiếm hoi còn sống, cũng đã bày tỏ niềm trăn trở của mình khi một số chiến sĩ biệt động đã hy sinh trong trận tấn công Tết Mậu Thân 68 mà cho đến nay vẫn chưa được nhà nước nhìn nhận một cách xứng đáng với chiến công vang dội và sự hy sinh hào hùng. Cho đến nay 50 năm rồi vẫn chưa được nhìn nhận một cách xứng đáng. Bây giờ mình có nhu cầu gọi hồn thì nó đến thăm, nó đến viếng, và ông Bảy Hôn thì ông nhắc lại rằng cho đến nay vẫn chưa được nhà nước nhìn nhận một cách xứng đáng với chiến công vang dội và sự hy sinh hào hùng. Đấy. Bây giờ lại một bài của website báo Tiền Phong trên mạng, có tựa đề là Mậu Thân máu và hoa hai chấm xứng danh anh hùng người lính. Xứng danh anh hùng là kể về ông Lê Văn Duy. Tôi đem cái chuyện ông Lê Văn Du vào đây là có lý do. Ông Lê Văn Du là một nhà văn, nhà báo mà đã được đi đánh trận Tết Mậu Thân cùng với nhà văn Lê Văn Thảo, nhà báo Đinh Phong, Phạm Khắc quay phim Hồng Sến, nhạc sĩ Văn Hân. Và anh Lê Văn Duy anh kể rằng đến vùng ven biên, tức là đi đến qua trên đường đi á, thì mà tôi nói lại, tôi vắn tắt, đến vùng biên Sài Gòn lúc ấy đã cận Tết, các văn nghệ sĩ mới được phổ biến RG. Đợt một, ông Duy được phân công đi theo cánh quân vũ trang của thành đoàn cùng tiểu đoàn 6 tiến vào nội thành. Tôi đây là anh Lê Văn Duy đó. Là chúng tôi bơi qua sông Lò Gốm vào Phú Lâm chờ đến giờ nổ súng. Địch tập kích, anh em nhiều chưa vào nơi đã bị địch tập kích nhiều giờ đã hy sinh rồi. Giờ thì tôi đang trao đổi với anh Mai Lộc dưới hầm thì ông Trần Bạch Đằng ra lệnh rút lui vì mặt trận bị vỡ, địch điều xe thiết giáp đến, các chiến sĩ bảo vệ vòng ngoài đều hy sinh. Ủa? Chiến thắng mà sao lại rút lui mà hy sinh? Rồi anh Duy chạy qua là vân vân. Rồi đến lúc rút lui gì nhiều người không biết lội sông, nhưng gì dũng cảm thì có ai sẽ bảo lội sông để chạy đấy. Và không quên nhắc lại, chúng tôi ở trong nhà dân, họ không nói nhưng nhìn hình ảnh treo trên tường thì biết là gia đình sĩ quan Sài Gòn, nhưng họ cho thức ăn nước uống hết lòng đùm bọc mình. Họ sợ anh thịt ngọ thì họ phải hết lòng đùm bọc. Đấy. Rồi anh Duy này anh kể lại là khi anh đụng thành đoàn giao, ông Duy nhớ lại thành đoàn giao cho Giao Liên đưa chúng tôi vào Sài Gòn. Cô Giao Liên cũng rất xinh. Giờ thì cô này kết nghĩa với anh nhạc sĩ rồi tóm lại là trận chiến như thế nào. Súng địch bắn xuống giường như dài vải châu, nhiều người hy sinh, tôi bị thương nặng. Đồng chí Quốc dìu tôi đến điểm tập trung nhờ chờ dân công hoa hỏa tuyến tới đón rồi trở về tiếp tục chiến đấu. Trong lá thư viết vợ Quốc nôn, chú nói còn máy còn súng mà rút lui là không xứng đáng làm đối tượng đoàn ghê quá. Trung thành với đảng. Sau này tôi viết Quốc vào đến đường Trần Hưng Đạo quận 5 thì bị bắt đẩy ra Phú Quốc, sau đó hy sinh. Quan trọng nhất là cái đoạn này. Đạo diễn Lê Văn Duy, tên thật là Dương Ngọc Trúc, thuộc gia đình danh gia vọng tộc trong Hòa Kẹp. Bố ông là Dương Văn Diệu, trưởng tiểu ban giáo dục, anh em con chú con bác với đại tướng Sài Gòn Dương Văn Minh, nhớ nha. Đạo diễn Lê Văn Duy, tên thật là Dương Ngọc Trúc, thuộc gia đình danh gia vọng tộc. Bố ông là Dương Văn Diệu, trưởng tiểu ban giáo dục, là anh em con chú con bác với đại tướng Sài Gòn Dương Văn Minh. Ông Diêu là người đề xuất đưa em ông Minh và là Dương Văn Nhật vào Sài Gòn móc nối với anh trai. Thế Dương Văn Minh nó là bị Việt Cộng móc nối. Và nói thêm, ông Duy là em trai nhà văn Lê Văn Thảo và là anh của nhà biên kịch Dương Cẩm Thúy. Ông học trường Quốc gia Hành Chánh khóa 10, được Ngô Đình Nhu, Trần Kim Tuyến trực tiếp giảng dạy đến năm thứ 2, mình chấm 2 thì bỏ vào căn cứ với bố. Đấy, Lê Văn Duy đấy. Đấy, Cộng sản năm 4 đó. Rồi có cái này nữa mới vui. Cái đề mục là tác giả người mẹ cầm súng trong một kép chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Đạo diễn Lê Văn Duy cho biết sau trận Đồng Xoài, Mỹ đưa nhiều sư đoàn thiện chiến ra chấn giữ vùng ven. Trong Tết Mậu Thân, Nguyễn Thi theo các đơn vị chủ lực tiến vào Sài Gòn đụng độ với quân Mỹ nên thông tin cho rằng nhà văn đã hy sinh ở Minh Phụng. Chính ông Trần Văn Đang kể cánh quân của Nguyễn Thi đã hy sinh gần hết, chỉ còn 7 người. Nhà văn Nguyễn Thi mang hàm cao nhất đại úy, chỉ huy những người còn sống sót, dùng súng B-40 đánh xe tăng địch đến quả đạn cuối cùng và đã hy sinh trên một cánh đồng. Đấy. Bây giờ bản tin của Đài Á Châu Tự Do, ngày 1 tháng 2. Mậu Thân 1968, cả Mỹ lẫn Bắc Việt đều thất bại. Đấy là cái đề tài chính của cái Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở thủ đô Sinh Tân là CSIS. Cái này là ăn tiền của lobby của Việt Cộng đưa Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ đó. Đấy, bây giờ tôi cũng điểm qua cái CSIS là cho vui. Và tham dự hội thảo về bài học 50 năm giao chiến Mậu Thân do CSIS tổ chức ở Washington DC, ông Alan Wand, cựu đại sứ Mỹ tại Slovenia, kể lại với hội thảo về cuộc tấn công của nhóm đặc công cộng sản vào tòa đại sứ Mỹ tại Sài Gòn. Theo ông, bài học từ trận đánh Mậu Thân là những thông tin tình báo phải chính xác, sự chuẩn bị của quân đội phải kỹ lưỡng để có thể đương đầu với bọn tấn công. Và nó nói rằng nó đã xâm nhập vào tòa đại sứ, nhưng mà ông này ông nói rằng không có chuyện đó. Một nhóm Việt Cộng bắn vào tòa nhà và tìm cách xâm nhập, nhưng lực lượng thủy quân lục chiến gác tòa đại sứ đã nhanh chóng phản ứng, khóa kín đường vào và Việt Cộng không thể xâm nhập được. Người ta bạch thoát. Dĩ nhiên là Việt chuyện tấn Mậu Thân là chúng ta đã kiểm điểm rất nhiều về thắng bại, bên nào thiệt bao nhiêu nhiêu, nhưng mà đây là những thông tin mới nhất tôi đem vào để tham khảo, để cho nó rõ tình hình. Rồi thì một diễn giả khác của buổi hội thảo là ông Bing West, từng làm trợ lý Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thời Tổng thống Reagan, cho rằng không chỉ phía miền Bắc mà phía Mỹ cũng thất bại, vì sau đó Washington đã đưa ra một quyết định chính trị quan trọng là ngồi vào bàn hội nghị với đối phương mà không tiếp tục cuộc chiến đấu, và đó là bài học lớn nhất của người Mỹ từ trận đánh Mậu Thân. Và bản tin cũng nhắc lại là Mậu Thân xảy ra sau khi căn cứ Khe Xanh nằm ở phía tây bắc tỉnh Quảng Trị, ngay giữa vĩ tuyến 17 phân chia ranh giới hai miền Bắc. Quân đội Mỹ đã thiết lập một căn cứ quân sự ở đây vào năm 62. Ngày 21 tháng Giêng 1968, lực lượng Cộng sản tấn công Khe Xanh 10 ngày trước khi cuộc tấn công tới Mậu Thân bắt đầu. Cuộc chiến ở đây kéo dài bởi người cho rằng thì là đánh Khe Xanh là để mà đánh vào đằng Tết Mậu Thân mới là chính. Mấy ông bà bừa bàn luận lôi thôi lắm. Rồi ông James Robin, một diễn giả khác tại buổi hội thảo, thì ngay cả Tổng thống Mỹ là Lyndon Johnson cũng tin vào điều ông Madison suy tính, vì ông Johnson bị ám ảnh bằng một cuộc thất bại kiểu Điện Biên Phủ, một căn cứ quân sự trên núi tương tự như Khe Xanh của lực lượng Pháp đã bị thất thủ vào năm 1954. Khe Xanh là Việt Cộng thua, chứ không sợ gì đâu. Đấy là mấy ông Mỹ này. Giờ thì nói đến suy tính của Cộng sản như thế nào, thì dẫn lời của giáo sư Pierre Asselin ở Đại học San Diego, California. Thì theo ông này thì chủ trương đánh Mậu Thân là ông Lê Duẩn. Đó, đúng rồi. Năm 1960, ông Lê Duẩn đã mất kiên nhẫn vì cuộc chiến tranh du kích miền Nam không có kết quả. Ông muốn một cuộc chiến, một chiến thắng lớn. Và ông cho rằng bộ máy tuyên truyền của Cộng sản đã giấu đi sự thật về bản thân. Kết quả là vì ông thất bại Mậu Thân cũng là sự thất bại của Lê Duẩn. Và ông cho rằng cuộc tấn công của nội địa Mậu Thân là một thất bại lớn về mặt quân sự lẫn chính trị. Rồi thì ông đại sứ Alan Wendt hồi nãy có nói rồi đó, thì ông nói nguyên văn với đài Á Châu Tự Do rằng báo chí Hoa Kỳ đã tường thuật sai chuyện gì thật sự đã xảy ra, có nghĩa là cuộc tấn công Mậu Thân là một thất bại của Việt Cộng. Nhiều bài báo đã nói rằng Việt Cộng đã thành công trong các trận đánh, có nghĩa hàm ý là chúng ta đã kém chuẩn bị, nhưng thực ra là Việt Cộng đã đại bại. Đó. Rồi ông James Robin, một nghiên cứu về báo chí, cho rằng những bình luận về chiến tranh của các nhà báo Mỹ, đặc biệt trường hợp nhà báo Walter Cronkite của hãng CBS, được xem như là báo được tin tưởng nhất nước Mỹ, chuyển từ khá tích cực sang rất tiêu cực sau Mậu Thân. Điều này tạo thành một hiệu ứng tâm lý phản đối chiến tranh sau khi Mậu Thân xảy ra. Nhưng chính ông Robin cũng nói rằng điều này có phần trách nhiệm của những phân tích tình báo. Ông Robin giải thích rằng trước khi trận tấn công xảy ra, các phân tích tình báo của CIA cho rằng nếu cuộc tấn công Mậu Thân của phe Cộng sản xảy ra thì đó là chỉ là một đòn đánh có tính biểu trưng để gây nên một hiệu ứng tâm lý chiến. Nhưng ông Robin thì cho rằng điều đó không nằm trong dự tính của những nhà hoạch định chiến lược của Cộng sản. Nói rồi thôi, tôi lướt qua cái này đi. Thì sang cái, đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, cũng đầu tháng 2. Có nói về vai trò của Lê Duẩn và bài học cho người Mỹ. Thì đại khái là Lê Duẩn chủ trương rằng thì phải đánh trận Mậu Thân. Và ông Lê Duẩn cho rằng không có sự hy sinh nào là quá lớn, hy sinh bao nhiêu cũng phải đánh. Đối với ông, nói đến 1 triệu hay 2 triệu người Việt hy sinh trong chiến tranh thì đó là cái giá, và là cái giá cần thiết, bởi vì khi đã đạt được mục đích thì mọi thứ sẽ được chấp nhận trong lịch sử. Một nửa thế kỷ sau cuộc tổng tiến công tất đầu từ Tết Đoạn 1968 và kéo dài hơn 300 ngày ở nhiều nơi, gồm cả Huế và Sài Gòn, người Mỹ vẫn bàn luận về những bài học được rút ra từ cuộc tấn công được coi là đã thay đổi cục diện của chiến tranh Việt Nam. Theo cựu trợ lý Bộ Quốc phòng dị binh Watt, dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, trong thời gian tấn Mậu Thân sau khi đánh bại quân miền Bắc, Tổng thống Johnson đã có cơ hội để đánh bom hệ thống đê miền Bắc và cảng Hải Phòng, cũng như cắt đường cứu vận viện từ Trung Quốc và Nga. Nhưng mà ông đã không làm thế. Rồi thì ông Webb nhận định cả hai phía đã mắc sai lầm rồi và nói đến phản chiến Mỹ. Cho tới năm 1968, Mỹ đã đưa 468.000 quân tới Việt Nam với khoảng 30.000 lính đã thiệt mạng trên chiến trường. Tổng thống Johnson, người đã vấp phải nhiều phản đối từ những người chống chiến tranh Việt Nam, xin rút khỏi cuộc đua ngay trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ năm đó. Và cũng nói đến, và VOA cũng nói đến, đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, cũng là nói rằng Lê Duẩn nó cũng giống như Stalin, không quan tâm có bao nhiêu bị giết. Đó, đại khái. Giáo sư sử học Asselin, người nghiên cứu về Đông Nam Á và Việt Nam, cho rằng Tổng Bí thư Lê Duẩn, chứ không phải ông Hồ Chí Minh hay tướng Võ Nguyên Giáp, là người điều hành chiến tranh Việt Nam và là người quyết định cuộc tổng tiến công Mậu Thân cùng với tướng Văn Tiến Dũng. Ông giáo sư Asel nói với VOA rằng ông Lê Duẩn, đối với ông Lê Duẩn thì không có sự hy sinh nào là quá lớn. Đối với ông, để nói đến 1 triệu, 2 triệu người Việt hy sinh trong chiến tranh thì đó là cái giá, và là cái giá cần thiết, bởi vì khi đạt được mục đích thì mọi sự sẽ được chấp nhận trong lịch sử. Thì tôi nhắc, ghi chú thêm rằng Lê Duẩn đã từng phán rằng của danh ngôn rằng ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc. Tội Việt Nam này. Đấy. À, tôi lướt qua đây. Và đây là dư luận của giới đấu tranh. Đây là bài của Vũ Đông Hà trên Dân Làm Báo. Vũ Đông Hà viết cái bài có tựa đề là "Chúng vẫn múa hát cho những xác người". À. 50 năm, những tang thương không thể chìm vào quên lãng, những ung mủ không thể nào liền ra, những nghẹn ngào không cách gì chôn vùi theo năm tháng, những linh hồn bị treo cổ không thể thoát ra được vòng dây. Không thể, vì tập đoàn sát nhân vẫn hát, vẫn múa, vẫn lên đồng và hò reo cho những xác người đã bị chôn sống, cắt cổ, treo cổ, thảm sát vào mùa xuân tang thương 1968. Bây giờ nó cầu hồn quá. À, rồi thì rất là báo trích dẫn bài phát biểu của Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Sài Gòn, trong cái giờ diễn văn này, mà là nó cầu hồn quá khứ. Nó nói như thế này: cách đây 50 năm, vào đêm 30 rạng sáng ngày 11 tháng 1 năm 1968, lời thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu vang vọng trên đài tiếng nói Việt Nam, rằng xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng áp về ta, như lời hiệu triệu thúc giục quân và dân ta đồng loạt nổ súng trên toàn miền Nam, mở màn cuộc tổng tiến công và nổi dậy vang dội xuân. Đó, đấy là tên Nguyễn Thiện Nhân, bây giờ là Bí thư Thành ủy Sài Gòn, nó gọi hồn quá khứ đó. Và dân làm với bình luận: Hồ Chí Minh cùng với đồng bọn sát nhân của hắn đã vượt mọi thành tích trước đó trong sứ mạng tàn sát tập thể đồng bào miền Nam. Và ngày hôm nay, từ lò sát nhân 1918 nhìn về lò sát dân 1968, cũng lại nhắc lại cái lời của tên Nguyễn Thiện Nhân lúc nãy. Chúng hát như thế, chúng hả hê như thế, biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước của chúng là những hồ hố chôn người tập thể, là ý chí quyết tâm sắt đá trong kép dành cho những cụ già, em nhỏ, sinh viên, thanh niên, thiếu nữ bị chúng lạnh lùng đạp xuống mộ địa mới đào, là tinh thần quyết chiến trong kép khi hả hê xúc từng sảng đất hất lên đầu những đầu người vẫn còn đang khóc lóc xa van xin. Và nhắc lại câu thơ giết giết nẻ bàn tay không nghỉ, chính là ngọn đuốc soi đường dẫn lối tài tình của Hồ Chí Minh cho lò chủ lò sát nhân Bắc Bộ phủ. Khai trương cửa lò người Việt chôn sống người Việt của chúng là mậu thân, là cuộc tổng ra quân. Nó đánh dấu một thành tích có 102 mà Hồ Chí Minh khi còn sống và con cháu của hắn ngày nay không thể không tổ chức kỷ niệm ăn mừng mỗi năm. Đó là thành tích biến những con người Việt Nam như Hoàng Phủ Ngọc Thường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Thị Doan Trinh, Lê Văn Hà, v.v. cũng như hàng triệu tên mang thẻ đỏ có đóng dấu búa liềm thành những con thú máu lạnh vô hồn khát máu mang tên loài sản. Mậu Thân 1968-2018, 50 năm của tội ác không thể nào tha thứ. Hãy nhớ những xác người nằm trôi sông, trôi trên ruộng đồng, trôi trên những hố thảm, trôi trên những rừng sâu, trôi trên những biển đen, trôi giật giờ theo dòng năm tháng gần một thế kỷ. Và hãy nhớ mãi những bài hát, những điệu múa may trên hàng vạn xác người và linh hồn dân Việt của những tên sát nhân ngày hôm nay. Hãy nhớ, đừng quên, để một ngày nào đó khi dân tộc vùng lên giành lại quyền làm chủ đất nước và vận mạng của chính mình, chúng ta sẽ chính chuyện tha thứ trong mặt kép, bỏ qua trong mặt kép, hay là hòa giải theo kép đối với chúng ra sao. Bây giờ lên đài BBC là đăng những ý kiến về lễ kỷ niệm 50 năm Mậu Thân rầm rộ. Tôi cũng nhắc lại Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh phát biểu như thế nào. Tôi lướt qua. Rồi thì nhắc lại những người còn ở trong hàng ngũ cộng sản. Tuy vậy, giáo sư Nguyễn Khắc Mai, cựu Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nói với BBC rằng: tôi cho rằng không nên làm kỷ niệm Mậu Thân rầm rộ. Nghiên cứu thì cứ nghiên cứu, tìm ra bài học ngăn ngừa chuyện ấy không trong tương lai. Không nên khoét sâu những nỗi đau của một cuộc chiến huynh đệ tương tàn như vậy. Người nhà đánh nhau, nổi ra sao thì oai hùng nỗi gì mà cứ tưởng niệm. Hơn nữa, tôi thấy bây giờ dư luận không để ý nhiều đến buổi lễ này. Ngay cả nếu Việt Nam Cộng Hòa là bên thắng cuộc đi nữa, tôi cũng sẽ phản đối nếu họ làm lễ chiến thắng Tết Mậu Thân. Bây giờ không phải bất kỳ sự kiện nào đảng làm thì người ta cũng theo dõi, hoan nghênh đâu. Đấy, giờ đến nhà báo tự do Nguyễn An Dân bình luận với BC thế này: Đảng Cộng sản Việt Nam dùng chữ tri ân trong ngoặc kép. Vậy lễ này tri ân những người nằm xuống vì cái gì? Vì họ chiến đấu cho đảng hay vì họ nội chiến với chính đồng bào của mình? Nếu đảng làm lễ tri ân Mậu Thân thì sẽ có luôn một bộ phận nhân dân nhớ về trận tái chiếm Quảng Trị 1972. Và ông Nguyễn An Dân cũng nói rằng thì ngay cả nếu Việt Nam Cộng Hòa là bên thắng cuộc, tôi cũng sẽ phản đối nếu họ làm lễ chiến thắng Mậu Thân. Bình phẩm trên Facebook, nhà văn Nguyễn Viện ở Thành phố Hồ Chí Minh nói: bao nhiêu máu, bao nhiêu nước mắt, đau khổ và sự mất mát của nhân dân hai miền, nhưng dường như chính trị vẫn đi con đường riêng của nó, thật là bất nhẫn. Thì đến đây là hình ảnh Nguyễn Tấn Dũng nè, hình ảnh Nguyễn Văn Tàu bí thư Tư Cang này, và tóm lại là đài BBC đúc kết của đảng như thế nào. Sự kiện mà Việt Nam gọi là lễ cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm tổng tiến công Mậu Thân diễn ra Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay với chủ đề được trong ngoặc kép nhé, bản hùng ca xuân Mậu Thân 1968, có sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cả các cựu lãnh đạo như Nguyễn Tấn Dũng. Báo Việt Nam dẫn lời phát biểu của Nguyễn Nhân, bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trở về đó, để không nhắc lại nữa, dẫn lời như thế. Và bài diễn văn cũng đề cập hiện tại và kêu gọi phải tiếp tục tăng cường xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Ông Nguyễn Thiện Nhân nói, nếu cần đẩy mạnh đấu tranh phòng chống quan liêu tham nhũng lãng phí để khẳng định uy tín của đảng, khôi phục và củng cố niềm tin trên nhân dân đấy, trước bất cứ nguy cơ sụp đảng là loại cầu hồn quá khứ. Và bản tin cũng không nhắc, quên nhắc lại bản tin đánh đi từ Sài Gòn ngày 21 tháng 2 năm 1968, cái hồi tôi là phóng viên Peter Arnett của AP nêu ra con số 140.000 người bị giết chỉ sau 10 ngày chiến sự. Phóng viên Arnett viết, nguyên văn, con số chính thức cho thấy vụ đổ máu này phải thuộc tầm tàn sát lớn nhất trong lịch sử vốn đã đau thương của 4.000 năm của Việt Nam. Bây giờ cái kỷ niệm nó cô hồn quá khứ. Và đến bài của Đài Á Châu Tự Do ngày 2 tháng 2. Tựa đề trong ngoặc kép là nhà nước vô lương tri khi tổ chức mừng chiến thắng 50 năm biến cố Mậu Thân. Và truyền thông trong nước đồng loạt đăng tin về lễ kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân với cả chủ đề nguyên văn là bản hùng ca xuân Mậu Thân 1968 diễn ra vào sáng ngày 31 tháng Giêng tại Hội truyền thống nhất thành phố này, để cũng nhắc lại đại tá Nguyễn Văn Tàu như thế nào. Và nhắc lại rằng luật sư Lê Công Định nói với đài cho thấy rằng thật là đáng tiếc khi Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm như thế sau 50 năm, vì điều đó thể hiện một hệ thống vô liên tri từ xưa đến nay không thay đổi. Bác sĩ Võ Xuân Sơn qua mạng xã hội Facebook nêu lên quan điểm cá nhân của ông rằng nhà nước Việt Nam gọi cuộc tấn công Mậu Thân là thắng, thì đó là một sự gượng ép, vì con số thương vong do chiến dịch Mậu Thân có được dự kiến trước hay không? Bao nhiêu cơ sở trong nội thành bị lộ, bao nhiêu chiến sĩ vào Sài Gòn rồi mà không rút ra được? Việc đánh vào thành phố và bị đánh bật trở lại có nằm trong kế hoạch hay không? Bác sĩ Võ Xuân Sơn lập luận rằng nếu các yếu tố vừa nêu đã được tính toán thận trọng trước khi tiến hành cuộc tổng tiến công, thì tại sao phải chọn cách chấp nhận hy sinh nhiều như vậy? Còn nếu không, thì làm sao gọi đó là chiến thắng được? Và Đài Á Châu Tự Do tiếp tục đăng cái tiểu đề mục là tiếp tục tuyên truyền sai sự thật. Những thắc mắc của bác sĩ Võ Xuân Sơn và cũng là một của một số đông dân cư mạng, phần nào đã được Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam giải đáp. Thế ông này là Tư lệnh Trung ương Cục Giải phóng Việt Nam đó. Trước luồng dư luận về Hà Nội vẫn đánh dù lực lượng hy sinh quá nhiều và đã thất bại khi muốn giải phóng miền Nam trong chiến dịch Mậu Thân, Đại tướng Phạm Văn Trà giải thích với báo giới quốc đội rằng đó là cách nhìn phiến diện, không hiểu đúng về ý nghĩa của chiến dịch Mậu Thân. Báo mạng Dân Việt vào ngày 31 tháng Giêng dẫn lời của Đại tướng Phạm Văn Trà cho biết Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương ở Ba Đình lúc bây giờ đều xác định không phải đánh để giải phóng miền Nam Việt Nam ngay lập tức, bởi vì không thể địch đổi lại 50 vạn binh lính Mỹ. và 1 triệu quân của Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, tướng Phạm Văn Trà nhấn mạnh mục đích của chiến dịch tiến công và nội trợ cho dân là buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán, mà ông nói là Mỹ không muốn ngồi chứ không phải đấy, tạo ra bước ngoặt đấy. Đã. Rồi nhắc lại lời nhà báo Võ Văn Tạo thì tôi không lướt qua. Không chỉ phản đối thông tin về mục đích của tấn công Mậu Thân của Hà Nội mà Đại tướng Phạm Văn Trà cung cấp sau 50 năm, cư dân mạng còn chú ý đến chi tiết là ông Đại tướng Trà kể lại lữ đoàn của ông dù đã hy sinh nhiều trong những trận quyết liệt kéo dài 3 ngày từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 2 hình chất giám ở Cần Thơ, nhưng đã tập kích tiêu diệt được một đại đội lính Mỹ, thu được 60 súng ER-15 mới tinh và một số thang Mỹ. Và bản tin đặt câu hỏi là nhà nước phải làm gì? Và Đài Á Châu Tự Do liên lạc với cựu tổng biên tập Đài Á Châu Tự Do là ký giả Dan Sutherland, người có mặt tại Sài Gòn và một số địa điểm miền Tây Nam Bộ trong biến cố Mậu Thân, và được xác nhận thông tin về hy sinh đó rất lạ đối với ông. Ký giả Dan Sutherland càng thấy lạ lẫm hơn, vì đã 50 năm trôi qua thì không phải thời điểm để mà khoe khoang chiến tích, mà điều chính phủ Hà Nội cần làm là hàn gắn vết thương chiến tranh cùng hòa giải dân tộc. Chúng tôi cũng ghi nhận không ít các cư dân mạng thuộc thế hệ 8X và 9X còn so sánh sự đối nghịch giữa các tin tức từ truyền thông nhà nước về sự kiện kỷ niệm 50 năm chiến dịch Mậu Thân với bản tin của Việt Nam Sống Dân Giá nhà nước đó, phát hành vào ngày 31 tháng 1 1968, ghi rõ người phát ngôn nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và người phát ngôn Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam tố cáo Mỹ và trong hòa kép nhé, Mỹ và Tây Sai trắng trợn phá hoại ngày Tết của nhân dân, nó phá hoại mà nó đổ cho Mỹ phá hoại. Và bản tin nhắc lại là Tết ở Huế không bao giờ, sau khi Tết Mậu Thân thì Tết ở Huế không bao giờ còn vui nữa, chỉ là hào nhoáng bên ngoài thôi, chứ bên trong rất là buồn. Chính quyền vinh danh và ăn mừng chiến thắng Mậu Thân thì quá là bất nhẫn, điều đó không thể nào chấp nhận được. Đấy là ý kiến của cư dân mạng 8X. Trong khi các cư dân mạng là những nhân chứng lịch sử mong muốn chính phủ thừa nhận lỗi lầm, cũng như cần có những việc làm để phần nào xoa dịu nỗi đau mất mát thân nhân của hàng ngàn gia đình người dân Việt trong liên cố Mậu Thân, thì những cư dân mạng trẻ tuổi yêu cầu nhà nước minh bạch hóa thông tin về biến cố lịch sử quan trọng này. Một vài bạn trẻ chia sẻ với Đài Châu Tự Do rằng nếu nhà nước cố tình bưng bít và không tôn trọng lịch sử thì họ không khó để tìm hiểu và tiếp cận thông tin trong thời đại công nghiệp 4.0 này. Nhưng đối với họ, nhà nước Việt Nam không xứng đáng là một nhà nước của dân, do dân, vì dân. Bây giờ báo mạng, báo Tổ Quốc thì có bài là cuộc nổi dậy giết đồng bào. Năm 1968, Mậu Thân, người Việt Nam, miền Nam chứng kiến hàng ngàn bộ đội thuộc phe miền Bắc nằm chết la liệt thê thảm cho các thành phố cũng như ngoại ô, phải dùng xăng mà đốt, nào sinh Bắc tử Nam chết dư đạ. Và tường trình như thế này: ngày 29 tháng 1 1968, nhằm ngày mùng 1 Tết Mậu Thân, miền Nam được, miền Nam thực hiện đúng cam kết dân chúng Sài Gòn nô nước vui xuân, chỉ đình chiến nữa. Trong khi đó, quân đội miền Bắc ồ ạt xâm nhập tiến về tất cả các tỉnh lỵ thành phố miền Nam bằng mọi phương tiện. Những đoàn quân trên vai mỗi người lính muốn quằn xuống với đủ mọi thứ vũ khí, như là nếu có thể thì họ làm nổ tung hết các thành phố, miễn là chiếm đoạt được miền Nam với cái danh xưng giải phóng. Tại Sài Gòn, có 4.000 quân chính quy đã thực sự xâm nhập vào, trong khi theo lệnh ngưng bắn, một nửa binh sĩ miền Nam chia nhau về quê ăn Tết. Trước sự bất ngờ họ tạo ra đã tạo được sự rối loạn khắp nơi, thành phố Huế bị chiếm đóng hoàn toàn. Các cao ốc tại Sài Gòn đều nằm trong tầm mục tiêu của họ và các nơi bị xâm nhập trở thành những pháo đài trong sự phản công quyết bảo vệ chế độ tự do của những người miền Nam. Sau những giây phút bàng hoàng bắt đầu, lực lượng của bên miền Nam tái phối trí, Việt Cộng bị đẩy lùi ra từng căn nhà một. Trong số đạo quân hơn 4.000 đã tràn vào Sài Gòn. Một cuộc chiến thật gay go nhưng đầy dũng cảm của phe miền Nam trước cái liều mạng. Nếu có mất, nếu nói liều mạng tại sao? Là vì khẩu hiệu của Cộng sản là nếu có mất thì chỉ mất cái quần cổn, tức là các bác nói. Nếu có mất thì chỉ mất cái quần cổn, Nếu thắng lợi thì được tất cả như lời Mark nói. Trên bầu trời các máy bay trực thăng lượn thật sát trên các dãy phố, những nơi có cộng quân ẩn nấp và xạ kích như mưa pháo từ không trung. Sài Gòn khoảnh khắc của mùa xuân chìm trong u ám khói lửa ngập tràn. Nhưng sự phớt tỉnh trong bản chất của người dân Nam Bộ vẫn thể hiện rõ mọi người. Dân chúng không nhảy ra giết, chỉ trỏ hay ném đá các tù binh về sau. Nếu không nói là họ còn mang cả Coca-Cola cho cán binh Việt Cộng miền Bắc đang bị trói, được uống trong cơn khát, dù họ có thật sự không thích Cộng sản, hoặc giả trước đó mấy phút, có thể người Cộng sản kia đã tung lựu đạn sát hại cả gia đình họ chết. Vì mục đích của loại chiến tranh tiêu thổ kháng chiến là đốt sạch, giết sạch, rồi sau đó chiếm cả tài sản nhà cửa của họ. Đài phát thanh Sài Gòn là mục tiêu đầu tiên của phe miền Bắc để họ có thể phát đi những lời hiệu triệu, nhưng họ đã thất bại trước sự phản công của bên miền Nam. Từng toán Việt Cộng nằm chết la liệt trên đường phố. Nếu tính ra có sự hắt hơi trong chuyện ra cách cảm giữa những người thân, thì trong những ngày ấy, tại miền Bắc đã không biết có bao nhiêu tiếng sụt xịt chì mũi từ những ca oan hồn, hãy còn quá trẻ phải chết tại miền Nam vì lòng tham cuồng vọng của giới lãnh đạo Cộng sản. Xác Việt Cộng nằm phơi trên các cao ốc, trường học mà họ cố biến thành những lô cốt để tử thủ. Có một số xác người thư sinh còn mặc áo trắng, cùng vũ khí đập trong ánh mắt mọi người và không cần nói ra những ai, nhưng ai cũng hiểu ra rồi, đó chính là những sinh viên Cộng sản nằm vùng. Trong vòng 24 giờ đầu tiên tấn công Sài Gòn, một tiểu đội Việt Cộng đã xâm nhập vào tòa đại sứ Mỹ. Đó, nhưng mà khoảng 6 tiếng đồng hồ thì sau thì Việt Cộng đã bị thanh toán, những xác chết nằm phơi mình ngay vườn hoa tòa sảnh. Bây giờ đặt vấn đề là đại thắng của nó ở đâu? Sự thảm bại của Cộng sản đất nước không chỉ trên bình diện quân chủ lực bị tiêu diệt gần như hoàn toàn, song các lực lượng nằm vùng lộ hẳn bộ mặt ra rồi bị tóm gọn hết. Bài học về chiến tranh nhân dân theo chủ trương của miền Bắc đến chỗ phá sản, nếu không nói là kéo theo cái chết trong tuyệt vọng của ông Hồ Chí Minh, người đứng đầu phe miền Bắc. Thế trong xác chết thì có vài bạn trẻ mặc thường phục hoặc là những sinh viên nằm vùng chưa kịp thay quần áo bộ đội. Để nếu bị bắt thì họ đang quỳ xuống hay đang di chuyển trong tư thế hai tay giơ cao xin đầu hàng phe miền Nam. Bài hát Vì mảnh đất tự do ta quyết không lùi, anh em ơi, hò vô. Còn cái phim từ Bắc vào Nam không còn con đường lui, khi tính toán lính trẻ bị cùm chân xích và những cỗ pháo lớn nhỏ cho đến khi chưa hẳn đã đọc hết câu thần chú xin bắc từ Nam, tất cả sống chết nhìn lại đều là người Việt. Chỉ khác trên tay kẻ ôm súng Nga tàu, người thì ôm bom đạn Mỹ. Bước ngoặt đây, Tổng thống Nixon thăm Trung Quốc với tuyên bố Trung Hải, đó là, lúc đó là Mỹ chuyển cái ngoại giao thành mới để cho Việt Cộng nó thử sức cái trận mậu thân để cho nó biết đá biết vàng. Và bản tin của báo Toàn Quốc cũng dẫn lời tác giả Michel Toriac ghi trong tác phẩm Việt Nam Le Dossier Noir du Communisme như tại Quảng Ngãi năm Mậu Thân. Nguyên văn: không xa Mỹ Lai bao nhiêu là một ngôi làng nhỏ Quảng Ngãi. Trong đêm Tết Mậu Thân 1968, quân Cộng sản xông vào một bệnh viện tại đây. Y tá, bác sĩ, bệnh nhân nằm trên giường bệnh đều bị giết chết. Súng cứ nhả đạn thả dàn. Khi Cộng sản ra đi, thần chết đã mang theo hết mọi người. Đó, tóm lại là bài này của Nguyễn Quang Hồng Nhân viết trên báo Tổ quốc. Bây giờ tôi muốn kết thúc cái bài bình luận thời sự này với cái thông tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 2 tháng 1 năm 68, nói về một cái tàn sát ở một góc của thành phố Huế thôi, là thảm sát ở khe đá mài Huế. 2. Nỗi đau âm ỉ 50 năm, đấy là Đài Á Châu Tự Do, ngày 2 tháng 1 năm 2018. Trong toàn bộ biến cố Mậu Thân ở Huế, cuộc thảm sát tại khe đá mài ở trong rừng đình Môn Kim Ngọc, nay thuộc xã Dương Hòa, quận Hương Thủy, được đánh giá là dã man và thê thảm nhất. Bà cụ Đỗ Thị Xuân hồi tưởng lại những gì diễn ra với gia đình của bà, và của nhiều gia đình khác trong giáo xứ Phù Cam ở Huế vào ngày Tết Mậu Thân, đầu năm Mậu Thân cách đây 50 năm. Và nguyên văn như thế này: đầu năm Tết 1968, khi đó súng bắn dữ quá, mấy người nói lên nhà thờ là an toàn nhất. Ngay sau đó gia đình lên nhà thờ, ở trên đó 2 ngày thì phải. Khi đó súng bắn 2-3 ngày rồi, cậu em canh gác bên ngoài vào lúc khuya chạy lại chỗ cha tôi nằm và nói: cha ơi, Việt Cộng tràn vô rồi. Đến khuya thì Việt Cộng tràn vô nhà thờ. Trời ơi, họ đi khám xét rọi đèn xuyên tự, đèn pin từ mặt người. Và cụ Xuân cho biết sau khi bộ đội Bắc Việt và Việt Cộng nằm vùng kiểm tra mọi người đang trú ẩn tại nhà Phú Am, thì phụ nữ và trẻ em được cho về. Người em út của bà là Đỗ Long, 16 tuổi, bị bắt lại khi đang cùng gia đình trên đường trở về nhà. Nó cho về nhưng mà trên đường về nó bắt. Người em trai kế là Đỗ Thanh, là thanh niên tự vệ trong giáo xứ, đã bị mất liên lạc nên không rõ có bị bắt hay không. Kể nó bắt xong, nó dụ người ta, nó bảo bây nó bắt xong rồi, nó bảo người nhà đem lên cơm lên mà nuôi tù. Việt Cộng vào thành phố, còn xung quanh chỉ đạn bắn rớt ào ào. Đây là nguyên văn của bà kể đó. Khi đó họ cho người về nhắn rằng nếu ai có thân nhân bị bắt thì mang đồ ăn cho 3 ngày, mang lên những cho những người học tập ở chùa Từ Đàm. Đấy, sau 30 tháng 4 nó cũng lại đem 10 ngày nó bỏ tù luôn. Mẹ tôi nấu cơm bới giống như cục bột, bới 2 giỏ vì không biết cậu anh có bị bắt hay không. Tôi là trẻ nên tôi mang cơm lên chùa Từ Đàm, để 2 giỏ sách ghi tên Đỗ Long 1 giỏ và giỏ sách thế ra là Đỗ Thanh 1 giỏ. Giỏ sách của tôi đi về. Kể từ khi đặt 2 giỏ cơm tại sân chùa Từ Đàm, gia đình của cụ bà Xuân không bao giờ được gặp lại người con, người em Đỗ Long một lần nào nữa. Đấy, giờ chết rồi. Nó dụ mang giỏ cơm lên nhưng mà nó chết. Bây giờ cuộc thảm sát tại Khe Đá Mài được phơi bày. 2 thanh niên bị bắt trong số 100 người bị đưa đến chùa Từ Đàm là 2 nhân chứng duy nhất còn sống sót chạy thoát trước khi cuộc thảm sát diễn ra trong ít phút đồng hồ. Họ kể lại hầu hết những người bị bắt là giáo dân giáo xứ Phủ Cam, đều là học sinh, sinh viên, thanh niên hiền lành. Khoảng 20 người bị bắn chết ngay tại chùa Từ Đàm và chôn xác luôn ở đó. Một vài người được cho về để nhắn tin các gia đình mang đồ ăn đến chùa Từ Đàm cho thân nhân trong thời gian học tập 3 ngày, học tập trong kép 3 ngày. Hàng 100 người còn lại được thông báo cách mạng đưa đi học tập 3 ngày cho thấm nhuần đường lối rồi sẽ cho về. Ngay sau thông báo thì từng người bị trói thúc ké bằng dây điện thoại và bị sâu lại thành chùm, gồm 20 người bằng một sợi dây kẽm cài. Tổng cộng có khoảng 25 chùm, tức khoảng 500 người. 500 người này bị đẩy ra đường trong đêm tối, bị 30 đội bộ đội Bắc Việt giáp giải. Họ đi trong bóng đêm dưới trời mưa lâm râm, phải qua sông bằng bè lỗ và có lúc lên đồi, khi lại xuống lũng qua khe, thỉnh thoảng được soi chiếu bằng những cây đèn pin hay một vài ngọn đuốc của các bộ đội. Những người bị bắt cảm nhận được đang đi sâu vào trong rừng, nhưng vì là trong đêm tối nên họ không biết ở khu vực nào. Một nhân chứng hiện còn sống chính là người nghe lỏm được các bộ đội nói với nhau rằng trong vòng 15-20 phút sẽ thủ tiêu hết những người bị trói. Nhân vật này bèn báo cho người bạn đang bị trói bên cạnh để tìm cách trốn chạy. Trong lúc đi xuống dốc và nghe tiếng nước lóc rách gần kề, 2 người đã cùng nhau bỏ chạy, và mặc dù có những tiếng súng bắn đuổi theo, nhưng 2 người nọ may mắn được thoát. Vào đúng khuya mùng 7, rạng sáng mùng 8 Tết, 2 thanh niên này nghe tiếng súng AK nổ vang rền và lựu đạn nổ tới tấp. Và một góc rừng rực sáng chen lẫn với những tiếng khóc, tiếng la khủng khiếp, tức là những người còn lại bị thủ tiêu được. Đến tận 20 tháng sau tuyên cho Tết Mậu Thân, vào tháng 10 năm 1969, tin tức về cuộc thảm sát này mới được phơi bày do tù binh Việt Cộng cho biết địa điểm tại Khe Đá Mài, ở trong rừng Đinh Môn Kim Ngọc, ngay thuộc xã Diên Hòa, quận Hương Thủy. Vào thời điểm đó, công binh của Việt Nam Cộng Hòa đã mất 2 ngày dùng mìn phá ngã các cây cổ thụ để tạo ra những khoảng trống đủ lớn cho trực thăng đáp xuống. Từ đó mà nhảy dù, quân lực Việt Nam Cộng Hòa phụ trách việc bốc các thi di hài nạn nhân. Bà cụ Đỗ Thị Xuân nhớ lại như thế này: ngày đó tôi coi tin tức trên TV thôi. họ nhảy dù xuống và vớt lên nào là chuỗi, nào là dây chuyền, qua hai trận lụt trong 20 tháng đã làm cho thịt người bị rã ra, mắc trên cây do nước dâng lên, còn dưới suối thì họ vớt lên xương cốt đủ thứ hết. Bà cụ Xuân cho biết sau đó bà tìm được cái áo sơ mi của cậu em trai út Đỗ Long mặc vào ngày bị bắt. Vì người thân từ Quy Nhơn đã gửi hai sấp vải ra Huế để may cho hai cậu em của bà mặc đón Tết Mậu Thân. Bà nói nguyên văn: "Tôi lên tìm được cái áo của cậu em tôi, đem về thì biết em tôi bị đâm từ sau lưng đâm tới với một đường dài khoảng 10 phân. Hiện bây giờ trong nhà còn giữ chiếc áo này, bỏ trong cái hộp xà cừ." Ông Võ Văn Bằng, trưởng ban cải táng nạn nhân Cộng sản Tết Mậu Thân nhân dịp biến cố lịch sử này còn tròn 40 năm, cũng kể lại với A Châu Tuệ rằng: "Chúng tôi thấy các thi hài khi đào lên thịt xương đã rã. Trên các thi hài đó còn thấy các dây điện chạy trói lại." Nỗi ám ảnh dài nửa thế kỷ, theo truyền khẩu từ các gia đình nạn nhân bị giết hại trong cuộc thảm sát tại Khe Đá Mài, có khoảng 400 hộ hài cốt được tìm thấy và được đưa về an táng tại nghĩa trang ở núi Ba Tầng, núi Bần. Nghĩa trang xây thành hình bán nguyệt, hai bên có bàn thờ che mái cho tín đồ Phật giáo và Công giáo đến cầu nguyện. Ở giữa phía sau có một bia tưởng niệm. Và cái bia với cái nghĩa địa này cũng bị sau 30 tháng 4 nó cũng tiêu diệt. Ngay sau cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc, chính quyền ở mới Huế đã dùng mìn để phá trụ bia và hai bàn thờ. Từ đó cho đến nay, suốt 50 năm qua nghĩa trang bị hoang tàn. Các gia đình có thân nhân bị sát hại ở Khe Đá Mài đến viếng nghĩa trang Ba Tầng hầu như bị chính quyền địa phương làm khó dễ. Linh mục Phan Văn Lợi, người được gặp gỡ và được nghe nhân chứng còn sống sót trong cuộc thảm sát tại Khe Đá Mài, kể lại tường tận vụ việc, nói về Đài Châu Tự Do về nguyện vọng của những gia đình có người nhà thân bị thảm sát tại Khe Đá Mài như sau. Nguyên văn, cha Lợi nói: "Những người tôi đã tiếp xúc thì đều mong muốn là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải bày tỏ thái độ nhận lỗi sám hối vì đã giết người vô tội, giết những người vô tội. Họ mong muốn nhà cầm quyền phải thừa nhận điều đó một cách chính thức. Thứ hai nữa là ngôi mộ tập thể ở núi Bân, tức là núi Ba Tầng, cần phải được chỉnh trang và tôn tạo lại. Bởi vì cho đến bây giờ vẫn để hoang phế, cỏ mọc tùm, thậm chí có những người đến đó còn bị gây khó dễ này nọ. Đó là ước nguyện của những người có thân nhân đã khuất." Tóm lại, một số gia đình, các gia đình có thân nhân bị bắt sát tại Khe Đá Mài nói riêng và bị mất mạng trong các cuộc thảm sát ở Huế chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do rằng mỗi năm Tết về, nỗi đau âm ỉ mất mát người thân được truyền lại thế hệ con cháu, nhắc nhở hãy tha thứ cho những người cộng sản một khi họ chân thành thối lỗi, và cũng đừng bao giờ quên biến cố lịch sử của dân tộc này. Như bà cụ Xuân khẳng định, biến cố Mậu Thân là diệt chủng, nhắc lại nhé, biến cố Mậu Thân là diệt chủng, để những người Việt máu đỏ da vàng không sát hại đồng bào mình một lần nào nữa. Đấy. Và đây là mấy câu kết luận ngắn gọn của tôi, rằng Việt Cộng không bao giờ nó nhận lỗi, mà nó còn kỷ niệm rầm rộ nữa. Vì thế cho nên, chẳng những nó sẽ không được quốc dân Việt Nam tha lỗi, mà với cái cử chỉ kỷ niệm rầm rộ đó, bọn Việt Nam Cộng sản nó còn thách đố luôn thế giới tự do. Thế giới tự do đã lập đài tưởng niệm 100 triệu nạn nhân Cộng sản trên khắp thế giới. Trong đó thì phía chúng ta đã cung cấp cái con số là 3 triệu người cho cái dự án đó. Nhưng mà người ta chỉ là Việt Cộng nó giết có 1 triệu người từ cải cách ruộng đất miền Bắc cho đến Tết Mậu Thân miền Nam và cuộc tấn công này kia. Nhưng mà ít nhất là nó có đóng góp vào cái tội ác phản nhân loại. 3 triệu người, từ 1 đến 3 triệu người Việt Nam chết trên tay Cộng sản. Mà bây giờ Cộng sản nó lại kỷ niệm Tết Mậu Thân. Thì để làm gì? Có phải nó gọi hồn quá khứ, mà cái quá khứ mà chúng gọi là vinh quang đấy. Để làm gì? Tôi nghĩ rằng là để nó chấn an nội bộ của nó, là vì nội bộ của nó đang rượu đá, và nó có nhu cầu phải lên đồng phải tự sướng. Và cái tự sướng của nó lên đồng nó bấy lâu không kết quả. Thì bây giờ tôi gọi những cái tự sướng của nó bây giờ là nó gọi hồn quá khứ. Mà kết luận của tôi là nó gọi hồn cách chi thì Việt Nam Cộng sản cũng không khỏi tránh khỏi cái chết, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tự suy thoái vì chế độ Đảng Cộng sản của nó và chế độ Cộng sản của nó đang trên đà rục rã mà không thể nào cứu vãn được.